Hồi thứ 11, Lỗ Vương hai phen nhận cá hia, Viên Đạt một lần xa bẫy rập. Lỗ Vương Điền Kỵ vào triều ra mắt Tề Chúa, ngài dạy đem cá rồi gọi tên. Điền Kỵ xem một hồi liền tâu: "Muốn tâu bệ hạ, hạ thần không rõ cá này tên là chi." Tề Vương nghe tâu thì buồn lắm, mới phán rằng: "Cá triều thần không ai biết hết, thôi thì xứ sở hãy lưu lại một đêm, ngày hôm sau quả nhân sẽ liệu định." Dứt lời truyền tan chầu, các quan ai lui về phủ nấy. Điền Kỵ trở về phủ đem vị cá thuật lại cho Tôn Tẩn nghe. Tôn Tẩn hỏi hình dạng con cá rồi bảo rằng: "Cá ấy vốn là giống ở sông Nhược Thủy, tên nó gọi là Hiên Ngư. Cách bắt cá ấy lạ lắm, lưới không được, câu không ăn, chỉ tới mé sông vỗ tài ba cái rồi kêu ba tiếng, tức thì nó nhảy lên. Vậy ngày mai điện hạ vào triều nói tên của nó, rồi lại gần bên cái bụng vỗ tay kêu cho nó, thì nó sẽ nhảy ra, ắt được trọng thưởng." Điền Kỵ nói: "Nếu kêu mà nó không chịu nhảy ra thì làm sao đây?" Tôn Tẩn nói: "Hạ thần quyết thế nào nó sẽ cũng nhảy, xin điện hạ chớ ngại. Xong đến khi thánh thượng ban thưởng chi, điện hạ cũng có chớ lãnh, chỉ xin cho được cá để hạ thần có mà dùng." Điền Kỵ cả mừng nhận lời liền. Tới buổi chầu hôm sau, Điền Kỵ vào triều tâu với Tề Vương rằng: "Hồi hôm thần nằm suy nghĩ lại và nhớ rằng cá đó của xứ sở đem qua là cá hia, giống sang giống đó sống ở sông Nhược Thủy." Xứ nước sở nghe Điền Kỵ tâu thì hoảng sợ nói rằng: "Biết tên cũng chưa đủ, xin hãy nói luôn chỗ huyền diệu của nó." Điền Kỵ nói: "Cá này nó có tánh lạ, hãy nghe vỗ tay ba tiếng, kêu ba tiếng thì tức khắc nó sẽ nhảy lên. Nè, hãy xem ta làm thử." Điền Kỵ nói dứt, bước lại bên cái bung, vỗ tay ba cái rồi kêu lên ba tiếng. Thì quả thật như lời, cá ở trong bung liền nhảy vọt hết ra ngoài. Thấy vậy, Tề Vương mừng lắm, các quan thì ngẩn ngơ, duy chỉ có xứ nước sở thì đứng trân như hình gỗ. Bây giờ Điền Kỵ liền bèn dạy thị thần bắt cá bỏ trở vô trong cái bung. Nào dè đôi cá ấy chỉ còn sống có một con, còn một con thì đã chết ngay lúc nhảy ra. Vua Tề thấy vậy không vui, Điền Kỵ liền quỳ xuống tâu rằng: "Bây giờ bệ hạ nên truyền cho xứ nước sở trở về tâu với vua nước sở, phải y hẹn mỗi năm mà tấn công, nếu nuốt lời ắt không khỏi bị binh Tề sang chinh phạt." Tề Vương y tấu lui sở về, rồi dạy thị thần đem vàng vua sở phải y hẹn mà mỗi năm đến tấn công, nếu nước lời ắt sẽ bị binh Tề sang chinh phạt. Tề Vương y tấu lui sứ sở trở về nước, rồi dạy thị thần đem vàng ròng ngàn nén, lụa tốt trăm cây để thưởng cho Điền Kỵ. Điền Kỵ từ chối và chỉ xin cặp cá hia đó mà thôi. Tề Vương mới phán rằng: "Trẫm định đem cá đó để nuôi ở ao Kim Liên mà chơi, nếu như khanh có chỗ để dùng thì nên bắt con cá chết đó đi." Điền Kỵ tạ ơn thị thần đem con cá ấy tới ao Kim Liên mà nuôi, còn con chết thì đưa sang phủ cho mình. Bãi triều, Điền Kỵ về phủ thuật lại việc thử cá và khen Tôn Tẩn là bậc kỳ tài. Tôn Tẩn được cá hia bèn xin Điền Kỵ dạy thợ làm cho mình một đôi hia để mang vào chân, vì từ lúc bị Bàng Quyên chặt mất 10 ngón chân đến nay thì đi đứng rất là khổ sở. Một hôm nọ, Tôn Tẩn thấy vẻ mặt Điền Kỵ rất buồn và lo nghĩ nên mới hỏi: "Chẳng rõ điện hạ có điều chi lo buồn, xin dạy cho hạ thần được biết." Điền Kỵ mới nói: "Chẳng giấu chi tiên sinh, vì nay gần tới ngày tôi phải chịu nhục nên không thể không lo buồn. Số là nước Tề thánh thượng có lễ tới ngày Đoan Dương, thì tôi và quan thái sư tên là Trâu Kỵ phải thi bắn, hễ ai bắn trúng hồng tâm thời được thưởng hai đóa kim hoa, ba chung ngự tủ và lụa là gấm vóc, còn nếu ai bắn trật thì bị phạt uống ba chén to nước lã. Năm nào tôi cũng bị thua, vậy hôm nay đã gần đến ngày nên phải lo buồn." Tôn Tẩn nói: "Xin điện hạ chớ lo, hạ thần sẽ giúp cho điện hạ khỏi bị nhục." Từ đó về sau, ngày nào Tôn Tẩn cũng dạy cho Điền Kỵ bắn tên. Chẳng bao lâu, nghề bắn của Điền Kỵ thần xảo vô song. Tới ngày Đoan Dương, Tề Vương ngự giá ra diễn võ trường, chứng giám cuộc thi bắn. Tôn Tẩn xin Điền Kỵ cho mình trà trộn trong đám gia tướng, được vào sân thi. Tới giờ thi, Lỗ Vương Điền Kỵ bắn trước, Thái sư Trâu Kỵ bắn sau, luân phiên mỗi người một phát. Lỗ Vương bắn ba quận đều trúng vào hồng tâm. Thái sư bắn ba quận thì bị Tôn Tẩn làm phép thổi tiễn nên đều bị trật hết. Tề Vương cả mừng, khen ngợi Lỗ Vương và dạy thị thần đem kim hoa ngự tiễn ra mà thưởng. Thái sư Trâu Kỵ là người bắn giỏi, trăm phát trăm trúng, thế mà hôm nay bị thua Lỗ Vương nên lấy làm tức, sai người dò xét nguyên do, rồi tâu với Tề Vương rằng: "Tâu bệ hạ, thần phải uống ba chén nước lã thì thật tức quá, vì trong đám gia tướng của Lỗ Vương có một người là dị nhân đã làm phép mà phá, nên ba mũi tên của hạ thần không trúng được hồng tâm, xin bệ hạ cao minh thẩm xét dùng." Tề Vương mới phán rằng: "Lại có chuyện đó hay sao?" Phán vừa dứt lời, liền trong đội Điền Kỵ cho đòi Điền Kỵ tới hỏi có quả như vậy hay không. Điền Kỵ không dám giấu, bèn đem hết đầu đuôi tự sự mà tâu. Nào là Tôn Tẩn ngại vì chưa lập được chút công nên chưa dám vào triều kiến, nào là nhờ Tôn Tẩn mà biết tên cá đó là cá hia nên đảo áp được nước Sở, nào là nhờ Tôn Tẩn dạy bắn và giúp phép nên mới không thua Trâu Kỵ, đều đem kể hết. Tề Vương nghe xong mừng rỡ lắm, dạy Lỗ Vương đem Tôn Tẩn tới diện kiến. Tôn Tẩn được chỉ triệu, bèn bước tới ra mặt Tề Vương. Tề Vương mới phán rằng: "Quả nhân nghe danh tiên sinh đã lâu, hẳn có lòng hoài vọng, sao tiên sinh tới Tề Quốc mà chưa tới hội kiến với quả nhân?" Tôn Tẩn tâu: "Vì hạ thần tới đây chưa lập được một chút công chi nên hổ thẹn mà chưa dám tới kiến xa giá." Tề Vương mới phán: "Bậc cao nhân lập công có khác hơn kẻ tầm thường, tiên sinh tất e ngại như vậy. Quả nhân rất trọng dụng tiên sinh, song chỗ này chẳng phải là nơi kinh hiền lễ sĩ, vậy hẹn lại ngày mai tiên sinh vào triều cùng quả nhân bàn luận." Phán dứt lời, Tề Vương phản giá hồi cung. Sáng hôm sau, Tề Vương ra triều, Tôn Tẩn vào bái kiến. Tề Vương chưa kịp phong quan chức cho Tôn Tẩn, bỗng có quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: "Muôn tâu bệ hạ, có người của Giả Long Viên Đạt ở động Thích Lịch núi Cửu Diệu tới xin vay 2000 thạch lúa, xin bệ hạ thẩm định." Tề Vương nghe tâu phán rằng: "Nước Tề mất mùa luôn mấy năm, dân chúng thì đói kém, lúa thóc đâu mà cho vay, vậy khanh hãy bảo người đi cho vay ấy qua hỏi nước khác." Quan Huỳnh Môn vâng lệnh trở về. Tề Vương bèn phán cho các quan rằng: "Viên Đạt là thằng ăn cướp hung tợn, cả thảy bảy nước đều ghê sợ nó, nên nó tự phụ hay tới vay hỏi luôn luôn. Nài nó tới lại vay lúa mà nước Tề ta thì lại không có cho, ắt nó sẽ cử binh tới khuấy phá biên cương. Vậy các khanh nghĩ coi có cách chi tiện lợi chăng?" Thái sư Trâu Kỵ nghe hỏi bèn bước ra tâu rằng: "Dám tâu bệ hạ, nài Tồn tiên sinh vừa tới nước Tề chưa lập công lao chi, nếu nhất thời phong quan tước e không vừa ý quan liêu, vậy xin bệ hạ nhân dịp này sai Tồn tiên sinh đem binh dẹp lũ cướp ở núi Cửu Diệu rồi sẽ phong thưởng." Tề Vương chuẩn tấu hạ lệnh sai Tôn Tẩn giúp Lỗ Vương đem một muôn binh để ra dẹp bọn Viên Đạt. Lại phái Tu Văn Long, Tu Văn Hổ lãnh ấn tiên phong. Lỗ Vương và Tôn Tẩn lãnh chỉ lập tức đem anh em họ Tu tới giáo trường điểm một muôn quân mã, rồi kéo ra núi Cửu Diệu. Khi đại quân tới núi Bàn Đà, anh em Ngô Giải, Mã Thăng, Chiếu Lệ kéo Lâu La xuống thâu tiền mãi lộ. Tôn Tẩn một mặt tiến cử hai tướng cho Lỗ Vương Điền Kỵ dùng, một mặt sai Tu Văn Long, Tu Văn Hổ ra thuyết hàng. Ngô Giải, Mã Thăng gặp Tôn Tẩn thì vui mừng lắm, chịu đem Lâu La theo giúp. Lỗ Vương Điền Kỵ liền phong cho hai tướng mới lãnh chức tiên phong, còn anh em họ Tu thì lưu lại làm tả hữu giám quân. Sắp đặt xong, Lỗ Vương hạ lệnh kéo binh đi. Đại binh kéo gần tới núi Cửu Diệu, Lỗ Vương truyền cho ba quân dừng lại, tìm chỗ bằng phẳng lập dinh trại. Dinh trại lập xong, Tôn Tẩn bèn sai Ngô Giải, Mã Thăng kéo một đội binh tới trước núi Cửu Diệu khiêu chiến, rồi lại giả thua, dụ bọn Viên Đạt, Ngô, Mã thì lãnh mạng đi rồi. Tôn Tẩn lại sai anh em họ Tu cầm cờ tụ thần ra đứng trước dinh. Hãy thấy Ngô Giải, Mã Thăng kéo binh chạy về thì cứ tới phất cờ ra hiệu cho mình biết mà làm phép. Anh em họ Tu lãnh mạng cầm cờ lui ra. Nói về chủ trại núi Cửu Diệu là Viên Đạt, nghe đầu mục về báo vua Tề không chịu cho vay lúa thì cả giận, định sẽ đem Lâu La tới phá bờ cõi. Sắp đặt công việc chưa xong, hôm nọ Viên Đạt nghe Lâu La báo là quân Tề đã kéo tới đây khiêu chiến, lập tức để Độc Cô Trần và Lý Mục ở lại giữ sơn trại, còn mình thì xách búa lên ngựa kéo Lâu La chạy xuống núi. Viên Đạt lao ra trước trận hét to rằng: bọn vô danh tiểu tốt nào dám tới đây làm rộn? Ngô Giải, Mã Thăng mới đáp: chúng ta là tiên phong của nước Lỗ, của Lỗ Vương nước Tề, tên là Ngô Giải Mã Thăng, vâng lệnh Tôn Tẩn quân sư tới giết bọn cướp núi Cửu Diệu. Viên Đạt nghe nói giận, quơ búa đánh liền. Ngô Giải, Mã Thăng đưa thương lên đón đánh. Hai đàn đánh nhau hơn 30 hiệp, Ngô Giải, Mã Thăng liền quất ngựa bỏ chạy. Viên Đạt vội vàng đuổi theo. Kẻ chạy người rượt, phút chốc đã tới cửa dinh Tề. Anh em họ Tu trông thấy liền phất cờ tụ thần làm hiệu. Tôn Tẩn ở trong dinh lập tức đọc thần chú làm phép. Trời đang trong sáng, bỗng nổi cơn sấm gió rồi tối đen. Viên Đạt định tới canh ba đêm ấy, thừa lúc bên Tề vừa thắng không phòng bị, sẽ kéo Lâu La tới cướp trại, ắt sẽ được đại thắng. Viên Đạt nghe theo, cả ba liền sắp đặt Lâu La để chuẩn bị. Bên dinh Tề, Tôn Tẩn đã đón quẻ, biết rõ được âm mưu của bọn Viên Đạt, nên dạy Tu Văn Long coi đốc quân sĩ đào một cái hầm tại cửa trung quân, bề ngang 10 trượng, bề sâu 5 trượng, trên phải lát cây rải cỏ, lấp đất sẵn sàng. Tới tối, Tôn Tẩn truyền bãi yết quân canh tuần ngoài dinh. Trong dinh chỉ đốt một ngọn đèn sơ sài mà thôi, còn bao nhiêu quân sĩ thì mai phục chung quanh hầm để chờ bọn Viên Đạt đến. Tới canh ba đêm ấy, Viên Đạt đem một đội binh đi trước, Độc Cô Trần và Lý Mục thì kéo hai đại đội đi theo sau, đồng áp tới để cướp dinh Tề. Vừa kéo tới cửa trung quân, Viên Đạt và một ít quân sĩ đi trước đều sụp nhào xuống dưới hầm. Lúc ấy bốn phía có tiếng binh Tề reo dậy, Độc Cô Trần và Lý Mục quán kinh, kéo Lâu La chạy tháo lui. Binh Tề cứ ùa ra như kiến, la rập với nhau rằng: đùa hết xuống, chôn sống thằng Viên Đạt chơi. Quân sư có dặn rồi. Viên Đạt nghe sợ quá thì kêu to lên rằng: khoan đã, khoan lấp đất đã, ta có chuyện nói với Tôn quân sư, hãy đem ta lên. Quân sĩ nghe kêu liền dùng câu móc Viên Đạt lên trói lại rồi giải vào trong dinh. Tôn Tẩn thấy mặt Viên Đạt thì cười mà nói rằng: ngươi đã bị bắt hai lần rồi, đã chịu quy thuận hay chưa? Viên Đạt nói: mày giỏi thì bắt ta tại trận, chứ lập môn mà bắt thì có giỏi gì? Tôn Tẩn cười rằng: ừ, ngươi chịu quy thuận thì ta tha cho về. Sau này ta chẳng thèm bắt tại trận, mà ta lại bắt ở nửa lần trời cho mi biết tai lợi hại của ta. Tôn Tẩn nói dứt lời, truyền quân sĩ mở trói tha cho Viên Đạt, rồi kéo về sơn trại. Viên Đạt được tha về, lo sắp đặt Lâu La, định kéo tới mà đánh nữa.